Xin được kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến đường chính vành đai 4 vào cuối tháng 4 là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án. Đảm bảo các điều kiện lưu thông gia cầm thuận lợi trong mùa dịch cúm gia cầm. Lập nhóm chỉ điểm chốt cảnh sát giao thông trên Facebook, một thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 3 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đã đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường vành đai 4, địa phận tỉnh Bắc Giang và một số vị trí dự kiến xây dựng cầu vượt sông Cầu thuộc địa bàn huyện Việt Yên, Hiệp Hòa và phương án đầu tư tuyến đường kết nối với đường vành đai 4 đi Yên Lư, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú và tuyến nhánh 3 của đường vành đai 4 qua địa phận tỉnh Bắc Giang. Cho đến thời điểm này, đơn vị thi công đã thi công xong toàn bộ phần mố trụ cầu, bản mặt cầu. Hiện đơn vị đang tập trung cho việc thi công các hạng mục còn lại của cầu và đường dẫn lên cầu phía Bắc Giang. Đối với tuyến nhánh 3 hiện đang bị chậm tiến độ, đơn vị thi công đề nghị được tiếp tục gia hạn đến hết tháng 5. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh và đơn vị thi công báo cáo tình hình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú, xử lý theo đúng quy định về việc chậm tiến độ đối với tuyến nhánh 3. Đồng thời, cần xem xét năng lực của nhà thầu thi công tuyến nhánh này, bởi đây đã là lần thứ hai gia hạn thời gian thi công do chậm tiến độ. Đối với hai điểm vướng mắc về mặt bằng trên tuyến chính qua địa phận xã Bắc Lý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông, đơn vị thi công và huyện Hiệp Hòa cần phối hợp bảo vệ thi công hoàn thành trước ngày 12 tháng 3. Phần đầu đến ngày 30 tháng 4 sẽ thông xe kỹ thuật toàn bộ tuyến chính. Đối với một số vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Cầu kết nối với tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Giao thông Vận tải làm việc với các sở ngành liên quan của tỉnh Bắc Ninh. Sau đó tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án vị trí xây cầu mang lại hiệu quả cho việc kết nối phục vụ giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội. Về phương án đầu tư kết nối đường vành đai 4 đi Yên Lư, thị trấn Neo sẽ được trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh tới đây.
Nhằm giúp hội viên có nguồn vốn để phát triển sản xuất, đến nay Hội Nông dân huyện Lạng Giang đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng cho vay trên 200 tỷ đồng. Cụ thể, Hội Nông dân các cấp huyện Lạng Giang đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ủy thác cho gần 4.000 hộ vay 124 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội ủy thác cho gần 1.700 hộ vay 114 tỷ đồng, mức cho vay mỗi hộ bình quân từ 20 triệu đến 100 triệu đồng. Các nguồn vốn cho vay đến thời điểm này đều được các hội viên nông dân đầu tư cơ sở vật chất, mua phân bón, giống cây trồng để phát triển kinh tế. Để hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hạn chế phát sinh nợ xấu, Hội Nông dân huyện Lạng Giang đã chỉ đạo các tổ vay vốn thường xuyên bám sát cơ sở để giám sát hoạt động sử dụng vốn, tìm hiểu nhu cầu vốn thực tế, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chỉ đạo các hội viên tự giúp nhau ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này cả nước đã có 11 tỉnh thành bùng phát dịch cúm gia cầm. Tại Bắc Giang dù chưa xuất hiện dịch, song để kiểm soát giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời đảm bảo việc lưu thông các sản phẩm gia cầm trên địa bàn tỉnh, công tác kiểm dịch thú y đã được triển khai chặt chẽ. Với phương châm kiểm soát tận gốc các sản phẩm gia cầm đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông sản phẩm mỗi ngày, phản ánh của phóng viên thời sự.
Chợ đầu mối tiêu thụ sản phẩm gia cầm địa bàn xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, lúc 19 giờ 30 tối. Những chiếc xe vận chuyển gà từ các trang trại đã được tập kết về đây. Và rồi chỉ chưa đầy 30 phút sau, lại được các tiểu thương thu mua và vận chuyển đi các tỉnh khác. Dù mọi hoạt động diễn ra hết sức nhanh chóng và sôi động, song công tác kiểm dịch thú y luôn được thực hiện một cách chặt chẽ và bài bản. Cho biết thêm về công tác này, ông Nguyễn Huy Khách, Tổ trưởng Tổ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật Yên Thế, Tân Yên nói.
Cử cán bộ đến kiểm tra nguồn gốc động vật xuất phát từ đâu. Nếu mà xuất phát từ trong tỉnh thì phải có giấy chứng nhận tiêm phòng. Mà xuất phát từ ngoại tỉnh thì phải có giấy chứng nhận kiểm dịch. Thì sau đó chúng tôi kiểm tra lâm sàng các cái đàn gà trở về và các địa phương khác mang về Bắc Giang và địa phương Bắc Giang mang về đây để tiêu thụ.
Chợ đầu mối kinh doanh buôn bán các sản phẩm gà của huyện Tân Yên có 170 hộ kinh doanh các sản phẩm gà. Bình quân mỗi tháng tiêu thụ hơn 2 triệu con gà, tương ứng trên 4.200 tấn. Số lượng tiêu thụ và lưu thông mỗi ngày là rất lớn. Do đó, việc thực hiện chặt chẽ công tác kiểm soát, giám sát dịch bệnh và đặc biệt là công tác kiểm dịch thú y đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh, buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm gia cầm, nhất là trong thời điểm hiện nay khi các tỉnh khác đang xuất hiện dịch cúm gia cầm. Chị Nguyễn Thị Hương, thôn Trung 1, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên cho biết thêm.
Về kiểm dịch và thú y thì nó cũng chặt chẽ, cho nên người dân mà các tỉnh khác đến đây để lấy hàng đi thì cũng an toàn. Rất là yên tâm về con gà ở đây để xuất xứ đi nơi khác.
Còn đây là ý kiến của anh Nguyễn Duy Cương, thị trấn Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
Giám sát thì bên thú y thì làm tốt, thì tôi lấy về thì hàng hóa cũng đảm bảo, thì tôi bán cho bà con thì nó cũng yên tâm.
Tỉnh Bắc Giang có tổng đàn gia cầm gần 18 triệu con, trong đó 15,5 triệu con gà, còn lại là thủy cầm. Số lượng đàn vật nuôi lớn, bởi thế để tạo điều kiện cho công tác tiêu thụ, thì cơ quan chuyên môn đã đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm dịch thú y tận gốc. Ông Lê Văn Dương, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.
Chi cục đã thành lập 6 cái tổ kiểm dịch ở trên địa bàn toàn tỉnh, bao gồm các cái tổ như là tổ Tân Yên, Yên Thế, tổ Hiệp Hòa, Việt Yên, tổ Yên Dũng, thành phố, tổ Lạng Giang và tổ Lục Nạm, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động. Các tổ này là đều mỗi tổ đều có từ 2 đến 3 kiểm dịch viên thay phiên nhau thực hiện để làm sao tạo cái thông thoáng nhất cho cái sản phẩm động vật của tỉnh chung và đặc biệt là gia cầm là xuất đi các tỉnh làm sao cho nó thuận lợi nhất.
Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở 11 tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt Bắc Giang cũng đang bị bủa vây bởi 3 tỉnh giáp danh có dịch, thì công tác kiểm soát, kiểm dịch tận gốc các sản phẩm gia cầm như hiện nay sẽ không chỉ góp phần hạn chế dịch bệnh mà còn tạo điều kiện cho các sản phẩm gia cầm tiêu thụ thuận lợi, đảm bảo thu nhập cho người chăn nuôi.
Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc, Italia và Iran tiếp tục tăng mạnh. Hàn Quốc hiện ghi nhận hơn 4.300 ca nhiễm và 28 người đã tử vong, trong khi Italia là hơn 2.000 và Iran là hơn 1.500. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay cho biết nước này ghi nhận 125 ca nhiễm mới, mức tăng thấp nhất kể từ ngày 21 tháng 1. Có thêm 31 trường hợp tử vong, tất cả đều ở tâm dịch Hồ Bắc. Tính đến thời điểm này, dịch COVID-19 xuất hiện tại 76 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở Việt Nam, 16 trên 16 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được điều trị khỏi. Kể từ ngày 12 tháng 2 tới, thời điểm hiện tại, Việt Nam không ghi nhận trường hợp nào mắc mới. Tính đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 3, Việt Nam còn 75 trường hợp nghi ngờ nhiễm nCoV đang cách ly ở các bệnh viện, giảm 50 ca so với ngày trước. Tại Bắc Giang, chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm, một người đang được cách ly theo dõi tại cơ sở y tế, chờ kết quả xét nghiệm. Một số người có yếu tố dịch tễ đang được quản lý theo dõi ở khu cách ly y tế tập trung của tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra, cùng với các tỉnh thành trên cả nước, tỉnh Bắc Giang cũng đã cho học sinh, sinh viên nghỉ học. Với đợt nghỉ kéo dài, để giúp học sinh duy trì nền nếp học tập, củng cố kiến thức và nhanh chóng bắt kịp với tiến độ học tập sau kỳ nghỉ, các trường học trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hình thức khác nhau để hướng dẫn cho học sinh có kế hoạch học tập tại nhà. Ghi nhận của phóng viên Thi Nga, Đức Bích.
Từ hôm có lịch nghỉ học, ngày nào em Trần Thị Huệ Anh, học sinh lớp 9E, trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Bắc Giang, cũng dành từ 5 đến 7 tiếng đồng hồ để ôn lại những kiến thức đã học và làm bài tập do các cô giáo bộ môn gửi qua tin nhắn, Zalo. Sau khi làm bài trên giấy xong, Huệ Anh chụp lại bằng điện thoại để gửi cho giáo viên đánh giá. Việc duy trì nền nếp học tập hàng ngày giúp Huệ Anh tự tin hơn để tiếp tục trở lại trường, chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Huệ Anh chia sẻ.
Mỗi ngày sẽ chia ra. Ví dụ như là hôm nay làm toán với anh thì ngày hôm sau sẽ làm văn với lý cô giao chẳng hạn. Những cái bài tập cô giao cho bọn em thì cô sẽ gửi lên Zalo của các phụ huynh hoặc là gửi vào Gmail của các bố mẹ để in ra cho phụ huynh. Còn em thì không có máy in, thế cho nên là em sẽ lấy máy của mẹ có những cái hình ảnh đấy, em sẽ làm bài vào đấy. Sau khi mà làm bài xong thì bọn em sẽ chụp và gửi bài cho cô theo đúng lịch mà cô giao.
Ngay từ tuần nghỉ học đầu tiên, trường tiểu học xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên cũng đã lập kế hoạch duy trì nền nếp học tập cho học sinh. Ngoài việc soạn hàng chục bài tập cho các lớp mỗi ngày, giáo viên nhà trường còn thường xuyên online để học sinh hỏi bài, chữa bài. Cô giáo Đinh Thị Hà, trường tiểu học Tăng Tiến trao đổi thêm.
Trong quá trình làm thì những học sinh mà còn vướng mắc về kiến thức mà các em không nắm được thì tôi có thể giải đáp trên nhóm của phụ huynh hoặc là tôi đến tận nhà tôi hướng dẫn.
Với đợt nghỉ kéo dài như hiện nay, các hình thức khuyến khích học sinh tự học tại nhà được các trường triển khai, không chỉ giúp học sinh duy trì nền nếp học tập, nhanh chóng bắt kịp với tiến độ học tập sau kỳ nghỉ, mà còn giúp các bậc phụ huynh yên tâm hơn. Chị Đỗ Thị Thu Hiền, phụ huynh học sinh trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Bắc Giang nói:
Bởi vì cho các cháu nghỉ dài thế này là nhiều các cháu là rất là bỡ ngỡ, nên là làm quen thế này là lúc nào chân tay các cháu là cũng được rèn chữ và học tập kiến thức vào trong ấy, để trong quá trình cháu học vào hết dịch thì các cháu lại quay trở lại lớp thì không bị cái sao nhãng về học tập.
Còn đây là lời của chị Nguyễn Thị Lâm, phụ huynh học sinh trường tiểu học Tăng Tiến, huyện Việt Yên.
Là chúng tôi cũng cảm thấy là yên tâm hơn trong công tác và cũng thấy rằng là cái việc mà con cái trong thời gian tới để thi thì cũng sẽ có những cái động thái của nhà trường là sẽ tích cực, đề nghị nhà trường cũng tích cực có thêm những cái bài cũng như là có cái thời gian ôn luyện thêm cho các con bởi vì năm nay là năm cuối cấp.
Có thể thấy việc giao bài hướng dẫn hỗ trợ học sinh tự ôn tập và đánh giá từ xa được triển khai trong thời gian này đã đem lại nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch học bù hợp lý để các địa phương đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình học và chất lượng học tập là đòi hỏi cần thiết. Sáng 3 tháng 3, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã xử phạt hành chính một thanh niên 7,5 triệu đồng vì có hành vi lập nhóm chỉ điểm báo trước cảnh sát giao thông trên Facebook. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lục Nam vừa làm rõ nhóm thanh niên ở huyện Lục Nam đã lập nhóm chỉ điểm báo chốt cảnh sát giao thông trên Facebook. Theo cơ quan chức năng, nhóm báo chốt cộng thông chốt Bắc Giang có nhiều hoạt động thu thập, chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động nghiệp vụ tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Nhóm này hoạt động công khai với 1.435 thành viên do Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1999, ở thôn Hồ Lương, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam tạo lập và hoạt động từ ngày 12 tháng 1 năm 2020. Tú đang làm nhân viên kỹ thuật một công ty máy tính đóng tại huyện Lục Nam. Hiện tại nhóm gồm 3 quản trị viên và 2 người kiểm duyệt. Tại cơ quan công an, Tú khai nhận tạo lập nhóm có đông đảo thành viên, sau đó bán lại cho người khác. Muốn nhóm có đông thành viên thì phải có từ khóa thật hot. Vì vậy, từ khóa thông báo chỉ điểm chốt giao thông ở tỉnh Bắc Giang chưa có, nên Tú đã tạo lập nhóm trên nhằm thông báo rộng rãi cho mọi người biết khi phát hiện có chốt giao thông. Từ khi tạo nhóm đến ngày 25 tháng 2, nhóm đã đăng tải chia sẻ 118 bài viết, trong đó có 88 bài về báo chốt cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.
Vào khoảng 5 giờ 45 phút sáng ngày 3 tháng 3, tại khu vực đối diện với bến xe khách Bắc Giang đã xảy ra vụ tai nạn giữa người điều khiển xe máy với tàu hỏa, hậu quả khiến một phụ nữ bị thương nặng. Người bị tai nạn là chị Hoàng Thị Hoa Cúc, sinh năm 1989, quê ở xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên. Người dân ở đây cho biết trong quá trình di chuyển vào đường dân sinh, do không để ý nên chị Cúc đã va chạm với tàu hỏa. Vụ va chạm khiến chị Cúc và chiếc xe máy bị mắc kẹt với tàu hỏa và kéo dài hơn 200 mét. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang trong tình trạng bất tỉnh. Được biết đây là khu vực điểm đen về giao thông giữa tàu hỏa với các phương tiện giao thông và người đi bộ. Mọi người cần phải hết sức chú ý khi di chuyển vào khu vực này để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, sau chuyển gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 17 đến 19 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có điểm mưa vừa, gió nhẹ, sau chuyển gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 18 đến 19 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, có mưa rào nhẹ và rải rác có dông, cục bộ có điểm mưa vừa, gió nhẹ, sau chuyển gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 18 đến 19 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạo Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Phương Huệ, cùng sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.